Quý Phật tử thấy nè, Phật và giáo pháp của Ngài có bất lực trước luật nhân quả hay không? Quý Phật tử thấy bất lực không?
Hả?
Có nghĩa là chẳng hạn như ngày xưa, phải không? Quý Phật tử, mình có quyền, mình có thế, mình đánh, mình mắng người đó, thì người đó ôm cái mối hận với mình. Nhưng mà sau khi mà quý Phật tử biết được Phật, biết được Pháp, biết được Tăng rồi, có cái niềm tin sâu sắc về Tam Bảo rồi, thì một hôm người đó về định giết mình hoặc đánh mình, thì quý Phật tử thấy bất lực không? Hả? Mình sẵn sàng, mình biết cái nghiệp ngày xưa mình, phải không? Mình xưa mình gì? Mình gieo bây giờ chắc chắn mình sẽ gặt quả. Mình vui, mà vui gì? Chính cái niềm vui hỷ lạc đó, quý Phật tử lỡ mà chết, quý Phật tử cũng tái sanh về cõi lành. Đó là một cái điểm thứ nhất. Có nghĩa là mình không bất lực mà mình thấy với cái trí tuệ của Bát Nhã. Chứ không phải thấy gì, không phải bất lực trước nhân quả, mà thấy bằng cái trí tuệ thì không có bất lực, phải không? Rồi cái thứ hai nữa, ở đây quý Phật tử nhớ nè, Đức Phật có gì? Tam năng và bất năng. Tam năng có nghĩa là Phật lì tất cả tướng và thấu triệt tất cả pháp. Có nghĩa là Phật lì hết tất cả tướng trong cái thế gian này và thấu triệt muôn pháp luôn. Nhưng mà không thể diệt trừ định nghiệp trong một lúc được. Đó là gì? Đó là bất năng. Rồi Phật biết căn tánh lợi độ của chúng sanh, nhưng mà chúng sanh vô duyên, Phật không giáo hóa được. Quý tử thấy không? Rồi Phật sẵn sàng độ hết tất cả chúng sanh, nhưng mà độ cùng tận pháp giới không được. Có nghĩa là tam năng mà bất năng. Có nghĩa là Đức Phật thị hiện trong cái cuộc đời này luôn luôn dùng tứ tắc đàn. Quý Phật tử nhớ nha. Có nghĩa là chúng sanh gieo cái nghiệp này phải trả cái quả này, thì Đức Phật phải thị hiện giống như chúng sanh để mà chúng sanh tu tập được. Gọi là gì? Gọi là thế giới tắc đàn. Có nghĩa là chúng sanh kêu cái ly á, thì Đức Phật phải kêu cái ly chứ không phải kêu bằng cái lu được. Bởi vì tùy thuận cái dục của chúng sanh mà để giáo hóa họ. Cho bây giờ mình nói nè, bây giờ chẳng hạn chúng sanh kêu cái ly, mình nói cái này không phải thật, không phải cái ly, mà nhiều yếu tố tổng hợp lại, và cái này không phải kêu cái ly, mình kêu cái lu, thì chúng sanh nó cãi rồi nó không chịu. Mà chính cái niềm sân hận nó cãi lại thì nó không thấy được thật pháp. Cho nên phải tùy thuận chúng sanh mà nói cái ly, chứ thiệt ra phải cái ly. Đó gọi là thế giới tắc đàn. Cho nên Đức Phật phải dùng phương pháp thị hiện là có quả báo, có trả nghiệp, để chúng sanh thấy được mà tránh gì? Tránh cái ác mà tạo cái thiện, để mà thể nhập cảnh giới niết bàn. Quý Phật tử nhớ điểm đó. Còn ở đây quý Phật tử thấy nói nè, tại sao có, tại sao không? Đó. Nếu mà chúng ta thấy có và không á, thì thiền sư Đạo Hạnh nói như thế này: có thì có tự mảy may, mà không thì cả thế gian này đều không. Có không bóng nghiệt lòng sông, ai hay không có, có không là gì? Có nghĩa là một người triệt ngộ được cái Phật tính rồi, triệt ngộ được cái muôn pháp rồi, thì người đó thấy nhân quả là chỉ là qua đớm giữa hư không, là trò đùa. Mà mình gì? Mình còn là cái gì cũng có hết. Đồng ý không? Cho nên có một vị thiền sư đến hỏi, ông cư sĩ này cũng đến hỏi, đến hỏi thiền sư á, thiền sư Cảnh Sầm á, là bạch hòa thượng có thiên đường hay không? Có. Bạch hòa thượng có địa ngục hay không? Có. Hòa thượng có nói lầm không á? Thì thiền sư này nói, ông có đi đến hỏi cái câu chuyện này đến ai chưa? Thì ông cư sĩ nói, bạch hòa thượng cũng đến cũng hỏi cái ông thầy kia. Ông thầy kia ông nói là không thiên đường, không địa ngục, không cái gì cũng không hết. Thì lúc này thiền sư hỏi á, ông có vợ không? Dạ có. Ông có nhà không? Dạ có. Ông có xe riêng không? Có. Cái gì cũng có hết. Hỏi còn thiền sư có vợ không? Nói dạ không. Hỏi có xe riêng không? Cái gì cũng không hết. Ông nói không là đúng, bởi vì ông có cái gì hết. Còn ông đầy dẫy hết tất cả là cái gì cũng phải có. Có để làm gì? Có để chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa nó. Còn các thiền sư là thấy không là gì? Là các ngài không dính mắc một pháp, đạt đến cảnh giới vô niệm, cho nên các ngài nói không. Quý Phật tử phải nhớ điểm đó. Không là không với cặp mắt của các ngài, nhưng mà có là lúc chúng ta mơ. Hỡi mà mơ là cái gì cũng có hết, mà ngộ rồi thì một tóc cũng dính. Đó, quý Phật tử thấy không? Nhưng mà vì muốn giáo hóa chúng sanh, vì cái nghiệp lực của chúng sanh, họ luôn luôn dính mắc có và không. Cho nên Phật phải thị hiện trong cuộc đời này, đưa ra tứ tắc đàn. Một là thế giới tắc đàn, hai là gì? Đối trị tắc đàn, các vị nhân tắc đàn, và cuối cùng đợi nhất nghĩ đới tắc đàn. Quý Phật tử thấy không? Cái phương pháp Phật là đi từng tự, từng gì? Số 1, số 2, số 3, số 4. Nhưng mà ngặt một điều, chẳng hạn như trên cung trời Đao Lợi, Phật thuyết pháp thì nó không có tứ tắc đàn. Nhưng mà cái cõi này phải dùng tứ tắc đàn. Có nghĩa là đối trị tắc đàn là quý Phật tử sân hận thì Phật phải dùng phương pháp từ bi chỉ dạy quý Phật tử, gọi là đối trị cái bệnh đó. Chứ thiệt ra nó có bệnh, nhưng mà cuối cùng là gì? Quét sạch hết để mà hiển bày đệ nhất nghĩ đới tắc đàn. Nhưng mà quý Phật tử nhớ một câu không? Vua Lương Quả Đới hỏi Thế nào là gì? Thế nào là đợi nhất nghĩa đới? Thì tổ khẳng định rằng rỗng rang không thánh, chỗ đó không có đợi nhất đợi nghĩa gì hết á. Nhưng mà quỳ chúng sanh, Phật nói là mấy ông thấy nè, khổ mà ông phải tránh, mà vui mà ông phải thở nhập. Nhưng mà cuối cùng đến cái chỗ rốt ráo rồi, Phật chỉ đưa lên quý Phật tử muốn nhận nhận, phải không? Cuối cùng là gì? Qua lưu động khẩu ưng trường tại, có nghĩa là nhìn qua cười mỉm còn nguyên đó, có nghĩa là chỉ cần quét cặp mắt gọi là kiến sắc minh tâm, họ thể nhập cái đó thì nói có không thành vấn đề nữa. Còn chúng ta lúc mà mơi, chúng ta tu tập là từ gì? Ngũ giới, thập thiện, rồi thọ mát quan trai, tu tập làm đủ mọi cái hết. Quý Phật tử thấy không? Cho nên một khi mà Trần Tôn Túc Hòa mà thấy thiền sư Lâm tới đó nói là cái người này là bậc pháp khí trong Tùng Lâm, nếu mà chúng ta chịu khó mài dũa, bởi vì ngài gì? Oai nghi phép tắc mô phạm đầy đủ hết. Cho nên quý Phật tử thấy là thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng mà ngộ ở lục tổ rồi, ở lại 15 năm rồi, nhưng mà đến cái vùng đó mà muốn giáo hóa cho chúng sanh đó là phải làm 15 năm, tức là làm người mô phạm rồi các ngài mới ra giáo hóa. Có nghĩa là gì? Bên trong là luôn luôn gì? Bên trong là luôn luôn thanh tịnh, không có một mảy may, mà bên ngoài gì? Là khiêm cung, không có ngu ngã. Chính cái người đó là tu thiền đệ nhất. Chứ còn bên trong mà quý Phật tử nói là tu rất là thanh tịnh, mà bên ngoài quý Phật tử ngô ngã ta người thì phương pháp nó chập, tôi bảo đảm. Đúng không? Có nghĩa là gì? Bên trong khiêm hạ là cung, bên ngoài bình đẳng, tức là đức. Đó là công đức từ pháp thân của quý Phật tử, nó ứng tác từ nội tâm. Cho nên mình thấy một người mà họ có tu tập được hay không, nhìn biết cách sống người đó, cái cung cách người đó, bởi vì họ đạt đến cái chỗ vô niệm. Mà vô niệm ứng tác từ thể thì tự nhiên bản chất người đó mình thấy có nội tại, có tu tập, thì chắc chắn người đó mai kia chết, bảo đảm quý Phật tử khỏi cần mời tụi tôi đến cầu siêu, tức khắc người đó siêu thoát. Phải không? Phương pháp tu thiền nó có nhiêu đó thôi. Mà trong cuộc sống hàng ngày quý Phật tử nhớ nha, phải theo dõi từng niệm. Chẳng hạn như hôm qua tôi thấy rất là rõ là chẳng hạn như chị Nhật hành đường rồi đến quý thầy ăn cơm xong rửa chén, có một số chén nữa, cái tôi chuẩn bị đi về rồi, nhưng mà trong tâm niệm tôi dấy lên một niệm nhỏ, tôi nói là phải rửa cho xong, đến mình rửa liền. Đó là mình biết tu tập Phật pháp. Thiền sư Khơi Phong nói nè, cái người mà không bị cảnh chuyển đó là bậc thánh, còn cái người mà bị cảnh chuyển cảnh lôi là phàm phu. Mà cái người tu đạo như chúng ta là gì? Là bị cảnh chuyển nhưng mà dừng được, đó là bậc tu đạo. Chẳng hạn như mình vừa khởi niệm xong lên mình dừng, mình còn phàm phu mà vẫn có khởi niệm, nhưng mà chúng ta biết dừng trước đầu câu niệm, tức là chúng ta là gì? Là người tu đạo, là chân chánh tu đạo. Chúng ta chưa thành Phật, chưa thành tổ, nhưng mà chúng ta đang đi trên con đường của ngài, phải không? Đang đi trên con đường đến quả vị niết bàn thì chúng ta tu tập khó hay dễ? Không có khó. Có nghĩa là luôn luôn theo dõi từng tâm niệm của mình thì quý Phật tử là chân chánh tu đạo đó. Còn cái câu thứ tư là kinh nghiệm tu thiền của thầy là những gì? Đây là kinh nghiệm của tôi thì tôi trả lời thôi, chứ còn mà nói cảnh giới gì không có, tôi chưa được cái gì hết đó. Nhưng mà kinh nghiệm của tôi nè, là chẳng hạn như trước khi tôi ngồi thiền 5 phút hoặc 10 phút là tôi dùng cái tâm tôi quán tưởng. Chẳng hạn như mình quán tưởng ngày hôm nay mình có làm cho cái người huynh đệ của mình sầu u bi khổ não hay không, mình có làm cho người khác phiền não hay không, để mình chuyển hóa những cái tâm niệm mình, rồi chuyển hóa những hành động xấu ác của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, tôi bỏ ra 5 phút nữa để mình quán chiếu như thế này, là mình coi tất cả chúng sanh và mình là một thực thể duy nhất, trong đó có cha mình, mẹ mình, có tất cả người thân của mình, để mình làm gì? Để mình ráng tu tập, để mình dìu dắt họ, đó là mình đi trên con đường Bồ Tát hạnh. Quý Phật tử nhớ nha, cái đoạn mà Quan Nghiêm đồng tử mà đến hỏi ông Di Ma Cập các thế nào là đạo tràng, ông nói là sao? Trực tâm là đạo tràng, quỳ không hư dối. Cuối cùng nói sao? Thâm tâm là đạo tràng, là tăng trưởng các công đức. Tại sao quý Phật tử biết không? Thâm tâm đây có nghĩa là quý Phật tử xả thân phụng sự Tam Bảo, phụng sự tha nhân, có nghĩa là gì? Mà trong lúc quý Phật tử phụng sự đó không có tăng trưởng được cái ngã tính, đó là tăng trưởng công đức. Quý Phật tử nhớ điểm đó. Cho nên quý Phật tử thấy là trong cuộc sống giữa đời thường tu tập này, quý Phật tử chỉ cần đến đây rót một ly nước cho huynh đệ mình thôi, chỉ cần uống thôi là quý Phật tử chắc tăng trưởng công đức. Nhớ kỹ đó, là gọi là thâm tâm mình thấy được cái tự tính của mỗi chúng sanh với mình không hai không khác, thì lúc này quý Phật tử là tăng trưởng cái công đức đó. Quý Phật tử thấy dễ làm không? Cho nên cái môi trường mà tu tập đến đây rồi, quý Phật tử tu tập nó tiến hơn ở nhà có lý do. Chẳng hạn như ở nhà quý Phật tử rót một ly nước cho người đó uống cũng tốt, chứ không phải là không. Nhưng mà người đó trong một ngày này, người đó thân họ không thanh tịnh, khẩu họ không thanh tịnh, mà ý họ cũng không thanh tịnh nữa. Còn cái người mà tu tập á, được thanh tịnh là gì? Ý không thanh tịnh nhưng mà khẩu họ được thanh tịnh, thân họ được thanh tịnh. Bây giờ quý Phật tử đến đây có khi nào cãi lộn không? Sao dám cãi lộn? Hả, cãi lộn là ông huynh trưởng mời đi liền, phải không? Cho nên là hai thân, tức là hai phần là chúng ta được thanh tịnh. Mà mình cúng dường người đó, mình gieo duyên người đó, thì chắc chắn mai kia mình ra đời, mình nếu khi mà mình bị u mê, mình không tỉnh sáng, người đó nhắc nhở mình, đưa mình đến con đường đạo pháp. Đó là kinh nghiệm tu tập của chúng tôi.